Còn nói tiếp.
Nhân ngày dỗ phụ vương, vua Ba Tư Nặc đích thân thỉnh Phật và Bồ Tát vào cung cúng dường. Trong thành, trưởng giả cư sĩ đồng thời thiết trai. Phật sai văn thù chia các Bồ Tát và A-La-Hán đến chứng.
Duyên khởi thông thường, hàng ngày giảng kinh thuyết pháp và thập phương các Bồ Tát đến. Thì trên nói về chúng và nghe hội họp. Thế đây là cái chuyện hàng ngày rồi. Rồi bây giờ đến cái duyên đặc biệt, cái duyên riêng đặc biệt. Cái ngày hôm ấy, điểm thứ nhất là dỗ bố của vua. Dỗ bố của vua thì cái bữa cỗ phải to lắm. Thế cho nên vua Ba Tư Nặc đã thành Phật với Bồ Tát, các vị lớn vào trong cung. Thế là cái nguyên do vì sao mà trong chùa vắng, Phật với Bồ Tát đi hết vào cung vua. Thế rồi lại là cái ngày tự tứ, chị em biết ngày giải hạ. Sau giờ tự tứ thì có lễ Vu Lan, bởi vì kinh Vu Lan dạy người ta cứ đợi giờ tự tứ chúng tăng để cúng dường, để cầu cho cha mẹ cửu nguyên thất tổ được giải thoát. Thế cho nên trong thành chúng tăng ở, chúng tăng tự tứ rồi thì trong thành là các cư sĩ người ta làm lễ Vu Lan. Cho nên các trưởng già, các cư sĩ, nghĩa là cả tất cả nhân dân ở trong thành, là người ta thiết trai, người ta mời Phật. Thì Phật với Bồ Tát đã vào cung vua rồi, còn lại bao nhiêu người ở trong chúng, ở trong chùa đó, thì Phật sai ngài Văn Thù chia đi đến từng nhà một để ứng cái sự thành tâm lễ Vu Lan của đại, của quần chúng, của nhân dân. Vì thế cho nên trong chùa có bao nhiêu người là đi vắng hết, không còn ai ở cả. Thế là cái nhân duyên vì sao mà ông A Nan phải đi khất thực.
Bà thầy, cái chỗ mà nhân ngày dỗ phụ vương, vua Ba Tư Nặc đích thân thỉnh Phật và Bồ Tát vào cung cúng dường, trong thành trưởng giả cư sĩ đồng thời thiết trai, Phật sai văn thù chia các Bồ Tát và A La Hán đến chứng. Con bạch thầy là tại sao mà ngài Văn Thù lại chọn lựa là các Bồ Tát A La Hán đến chứng, mà theo như con hiểu là thời Phật cũng có phàm tăng, mà ngài đem cái tâm chọn lựa như vậy để đi chứng trai, thì có ý gì kính bạch thầy?
Thì đây là nói lược mà mình phải tự hiểu. Cái trong luật đấy đâu có được phép cho người này ăn mà người kia không ăn. Lợi hòa đồng quân của nhà chùa đâu có cho phép. Thì mình tự hiểu, nghĩa là đây nói cho gọn thôi. Thì nghĩa là Phật với các Bồ Tát vào trong cung vua cả rồi, còn lại bao nhiêu chúng mà vừa mới kể đó, còn lại bao nhiêu tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, còn lại bao nhiêu thì ông Văn Thù ông mới chia.
Bà thầy, con cứ tưởng rằng là cái căn cơ đại thừa tịnh thủ lăng nghiêm này chỉ có các bậc Bồ Tát A La Hán để mà khan lãnh được thôi, còn các ngài phàm tăng thì không vào nổi, nên từ chỗ đó nên ngài sai những vị đại thừa đến chứng trai để mà giữ cái pháp hội lăng nghiêm này, có phải không bạch thầy?
Rồi ở dưới đây con đọc con sẽ thấy nè, chẳng những có phàm tăng mà có các quỷ thần, có ca lâu la cái gì ma hầu la già đủ thứ. Con nói tiếp.
Duy có A Nan đi xa mới về, không kịp cùng tăng chúng phó thỉnh. Một mình không có thượng tòa hay A Xà Lê. Ngày ấy trong chùa không ai cúng dường, ông cầm bình bát vào thành thứ lớp khất thực, trong tâm mong cầu gặp người chưa từng biết cúng dường làm trai chủ. Lòng từ bình đẳng không kể sang hèn, phát tâm viên thành vô lượng công đức cho tất cả chúng sanh. A Nan đã biết Thế Tôn Quở Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp là A La Hán tâm chẳng quân bình. Kính vâng lời Phật dạy, mở lòng từ vô ngại, độ người đời thoát khỏi tội chê bai nghi bán. Ông thông thả vào cửa thành, oai nghi nghiêm chỉnh, kính cẩn tùy thuận trai pháp.
Chỉ có ông A Nan trong chúng chị em đã thấy Ngài Văn Thù đã đưa tất cả trong chùa có bao nhiêu người, Ngài Văn Thù đã chia đi khắp trong thành để ai nấy đều có ăn, ai nấy đều yên ổn cả rồi. Chỉ có mỗi một mình ông A Nan này có công việc đi xa, về tới chùa thì cả chùa người ta đi phó trai cả rồi, thành nhà ông không có kịp dự vào cái hàng đi thọ trai ở các nhà. Ông còn một mình nè, không kịp theo chúng đi phó thành. Thế mà hôm ấy thì trong chùa, bởi vì cả người ta mời tăng đi hết cho nên không ai mang cái gì đến chùa cúng cả. Vì vậy ông A Nan ấy về chùa, chẳng những là Phật với các chúng đã đi vắng hết mà cũng không có cái gì để ăn. Thế cho nên Ngài phải cầm bát vào thành mà vâng lời Phật. Ngài nhớ bổn phận phải thứ lớp khất thực, khất thực. Đấy. Tức là lúc nào Ngài cũng đúng pháp. Mà cái chỗ phát tâm của Ngài rất là thực là tốt lành. Ngài phát tâm mong cầu gặp cái người nào chưa từng biết cúng dường. Người nào chưa cúng ai bao giờ, nghĩa là cái người kém phước, chưa có cái phước cúng dường, thì mày Ngài nguyện Ngài được gặp những cái người chưa biết cúng dường. Đấy. Bởi vì lòng từ bình đẳng, Ngài phát tâm viên thành vô lượng công đức cho tất cả chúng sanh. Vì Ngài mong cho tất cả chúng sanh đều có công đức, cho nên Ngài nguyện được gặp những cái người người ta chưa biết cúng dường. Hôm nay người ta cúng dường, như vậy là tất cả chúng sanh đều có công đức. Đấy là cái chỗ, cái tấm lòng từ bi của Ngài. Ngài biết Thế Tôn đã của Ngài Tu Bồ Đề là và Đại Ca Diếp. Ngài Đại Ca Diếp ấy, chuyên đến người nghèo để khất thực, bởi vì cho rằng họ đã nghèo thì bây giờ mình đến để xin ăn thì họ được giàu, gieo cái nhân tốt làm cái phước điền cho họ. Cho nên Ngài nghĩ, vì nghĩ như vậy cho nên Ngài chuyên đến người nghèo, Ngài khất thực. Còn Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Tu Bồ Đề cho rằng người giàu nó sẵn rồi, thì Ngài nghĩ rằng người giàu người ta có sẵn đấy, mình đến mình xin người ta cho là xong. Còn tội nghiệp những cái người nghèo, nó đói khát, nó vất vả nhọc nhằn nó mới có miếng ăn, mà mình lại đến mình xin của nó thì tội nghiệp. Thế cho nên Ngài không nỡ đến, vì vậy Ngài không nỡ đến xin nhà nghèo, Ngài toàn xin nhà giàu. Còn ông Ca Diếp thì ông nói ngược lại, ông nghĩ là những người nghèo là vì họ không biết bố thí, họ mới phải quả báo nghèo. Còn người giàu nó giàu rồi, nó bố thí nhiều rồi, nó giàu rồi thì thôi để mặc nó. Bây giờ mình đến những người nghèo để cho người ta bá thí, để người ta được giàu, kiếp sau người ta giàu. Thế là hai vị A-la-hán. Nhưng mà Phật quở trách cả hai ông. Theo như chúng ta thì thấy hai ông đều nghĩ phải cả. Chúng ta thì ba phải. Thấy cả hai ông cũng phải. Nhưng mà Phật thì quở trách. Phật bảo rằng A-la-hán thì phải thương đều tất cả mọi người như nhau. Không nên phân biệt người giàu người nghèo, cũng không phân biệt người có phước người không có phước. Bổn phận của người tu là phải bình đẳng, giúp cho tất cả mọi người được bình an. Thế cho nên phải bình đẳng mà đi khất thực. Thì Phật của cả hai ông như thế. Thế cho nên ông A Nan nhà ta ông cũng lòng tốt, ông vâng lời Phật, mở lòng từ vô ngại, độ cho người đời thoát khỏi cái tội nghi báng. Đấy. Bởi vì mình chuyên vào nhà nghèo thì thế gian nó bình phẩm. Chứ là cái ông nó buồn cười, người ta đã nghèo không có miếng ăn để ông cứ đến xin. Thế là nó cũng chê cả ngài. Mà mình chuyên vào nhà giàu thì nó là bảo cái ông ấy thấy rất là giàu, cứ sáng đến ngày nào đến xin ăn. Thế cho nên họ nghi ngờ cái lòng tốt của chư tăng, và họ bán, họ chê bai. Thế ông A Nan cũng phát tâm lành độ cho cái bọn nghi bạn ấy, cho nên bình đẳng vâng lời Phật, đi bình đẳng không kém chọn nhà nào hết, để cho người đời người ta hết nghi bạn. Thế là lòng tốt của ông A Nan. Cho nên ông thăm thả vào cửa thành, oai nghi nghiêm chỉnh. Chúng ta cũng để ý ở đây, ông A Nan thăm thả vào cửa thành. Ở trên nói về Đức Phật thì Phật bao nhiêu công đức mà không nêu cái chữ khoan thai. Đây ông A Nan kính cẩn tùy thập thuận trai pháp, thì có bao nhiêu việc tốt mà không nêu, cũng chỉ nêu một việc ông thăm thà vào cửa thành. Thì chị em thấy cái đức thăm thà, cái đức khoan thai, cái tâm bình tĩnh an hòa là cái tướng của các bậc thánh hiền. Toàn cái long đong lật đật, nói cũng nói nhanh, đi cũng vội vàng hấp tấp thì cẩn thận, đấy không phải là tướng mạo thánh hiền. Thì trong cái đoạn này nêu cái việc ông A Nan quả tình là thành thật, lòng tốt, chỉ một bề vâng lời Phật, từng cử chỉ từng hành vi ông vâng lời Phật này, kính cẩn tùy thuận trai pháp. Chẳng những ông tùy thuận trai pháp, tức là việc đi phụng, đi khất thực, đi xin ăn, mỗi Phật đều có luật, Phật chế giới từ luật để nghiêm chỉnh cái tâm, mà cho đến cái hành vi, cái bước đi, cái lời nói, mỗi Phật đều có luật lệ cả. Thì bây giờ cái việc đi khất thực có cái luật của việc đi khất thực. Chúng ta không học là bởi vì bây giờ chúng ta không đi khất thực. Chứ sự thật việc khất thực cũng có các luật lệ phải vâng theo. Thì chẳng những ông vâng theo, ông tùy thuận, mà ông kính cẩn vâng theo. Trong đây có hai chữ kính cẩn, tức là ông tỉ mỉ cẩn thận, vâng theo một cách cung kính. Này, chúng ta thấy ông hoàn toàn không có định tâm hư sai pháp, mà chẳng những tùy thuận mà lại còn kính cẩn tùy thuận cái trai pháp nữa.
Đây con nói là ngài A Nan kính cẩn tùy thuận trai pháp, nhưng mà như con được học trong Oai Nghi á, là ở trong đó, trong cái pháp đi xuất thực thì phải tránh năm nhà, mà A Nan đã kính cẩn tùy thuận trai pháp mà làm sao ngài lại còn vướng vào cái lỗi là đi
kính vâng lời Phật dạy đã. Cho nên ông biết Phật của ngài Tu Bồ Đề, ngài Đại Ca Diếp là A La Hán tâm bất quân bình, cho nên bây giờ ông phát tâm viên thành vô lượng công đức cho tất cả chúng sanh, vì vậy ông mới không phân biệt nhà nào cả, bởi vì ông quá vâng lời Phật ông mới rơi vào cái tai nạn.
Hỏi câu thứ hai là ở trong trong Oai Nghi đấy cũng dạy là tỳ kheo nhỏ tuổi không được đi xuất thực một mình, thì ví dụ ông mà vâng lời thì ông nhịn đói bữa đấy đi, sao ông dám đi một mình mà xuất thực như vậy, con bạch phải.
Thế đây minh bạch là không có thượng tọa, không có a sở lê, vì vậy cái người kết tập người ta phải nói rõ ngày dỗ bố vua, rồi trưởng giả làm lễ vu lan, người ta phải minh bạch ra là cái ngày hôm ấy trong chùa không có gì cả, cho nên ông mới đói. Cứ chả nhẽ ông nhịn đói mà ông đâu có dè có chuyện xảy ra, ông cẩn thận lắm mà à, ông vâng lời Phật từng tí, chẳng những vâng lời Phật dạy mình mà Đức Thế Tôn của ông Tu Bồ Đề, ông Ca Diếp cơ, ông cũng vâng lời, ông cũng cẩn thận, ông quân bình à. Người ta là Bồ Tát mà, người ta phát tâm viên thành vô lượng công đức cho tất cả chúng sanh mà. Thì bởi vì ông kỹ quá như vậy ông mới rơi vào cái chuyện nhà ma.
Lực học vừa qua và thầy thì nói là trong lực thì nó là chỉ trong thời Phật thuyết pháp chỉ đặc biệt có mình ngài Ma La Tử là người phân phối quả cụ và phân chia chúng đi từng nhà để phát ra. Thì sao đây lại thêm ngày Văn Thù, mà con nhớ trong học của con thấy không có một cái lúc nào là nói để
cái việc mà ngài, cái việc ông phó trai ấy là chuyện riêng ở trong chúng hàng ngày. Còn bây giờ đến 10 phương Bồ Tát đến thì ông Văn Thù phải làm thượng thủ.
Cho con thưa một câu nữa à, như các vị Bồ Tát á, thì các vị muốn độ chúng sanh thì các vị phải đồng sự. Ví dụ như muốn độ cho người uống rượu thì các vị phải vào quán rượu và phải uống rượu, rồi từ những cái nguy hiểm đó thì các ngài mới lần lần rồi độ chúng sanh. Nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm học á thì Oai Nghi nghiêm chỉnh thông thả, thì ở đây con thấy có hai cái điều mà con thắc mắc là nó mâu thuẫn với nhau, con chưa có rõ, con thỉnh thầy giảng ha.
Cái chuyện vào quán rượu để độ cho người uống rượu là cái chuyện đặc biệt từng cá nhân, đặc biệt cái duyên và cái hoàn cảnh ấy, chứ không phải là cái chuyện thông thường. Thông thường Đức Phật muốn cho người ta làm hiền thánh thì chính Đức Phật phải là hiền thánh rồi, mà người ta có làm hiền làm thánh thì người ta mới giải thoát, người ta mới thoát khổ. Thế cho nên bây giờ Bồ Tát muốn độ cho chúng sanh thì cái việc đầu tiên Bồ Tát phải làm gương mẫu. Thế đây là cái việc thông thường là phải thấy. Còn muốn độ riêng cho cái người say rượu, cái chuyện đặc biệt đấy, đó là cái hoàn cảnh riêng của từng cá nhân, chứ không phải là cái chuyện luật lệ độ chúng sanh là ai cũng phải đi uống rượu. Con nói tiếp.
Qua nhà dâm nữ Ma Đăng Già, ông bị huyễn thuật tà chú Phàm Thiên Đạo Sa Tỳ Ca La bắt vào phòng riêng gần phá giới thể. Như Lai biết A Nan mắc nạn, ngọ trai vừa xong liền trở về tinh xá. vua cùng đại thần, trưởng giả, cư sĩ đều đi theo Phật, mong nghe pháp yếu.
Thế đáng lẽ như cái luật khất thực, những người còn trẻ tuổi không có qua nhà dâm nữ, nhưng mà đây vì ông A Nan muốn rằng mình có cái tâm bình đẳng, bởi vì ngài A Nan thấy Phật của ông Tu Bồ Đề với ông Ca Diếp phân biệt người giàu nghèo, vì thế cho nên bây giờ mà bỏ những cái nhà quán rượu mỹ lệ dâm nữ thì tức là mình cũng phân biệt người tốt kẻ xấu, cho nên ông phát tâm độ tất cả chúng sanh, không phân biệt người hay người dở, cho nên ông được qua nhà dâm nữ ông cũng cứ theo thường lệ, cứ đến mỗi nhà thì đứng trước cửa dung tích chợ. Đáng lẽ đi qua nhà dâm nữ thì bỏ qua đi nhà khác, nhưng mà ông muốn độ tất cả chúng sanh, đem cái lòng từ bình đẳng, thế cho nên ông mới mắc vào, ông đứng ở trước cửa nhà dâm nữ mới bị cái cô này, cô đem thần chú, cô có cái loại chú của Phạm Thiên của đạo Ca Tỳ Ca La, thành bị cái thần chú ấy, nó có cái thần lực, nó khiến cho ông mê muội, cũng như người bị thôi miên, không có còn biết, không biết gì nữa, bị thôi miên, bị hấp dẫn. Cho nên là ông bị cái tà thuật này. Bây giờ chị em ai cần hỏi gì xin lên tiếng.
Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Như cô Như Hòa vừa thắc mắc là cái luật khất thực là một là không được đi một mình, hai là phải tránh năm nhà, vậy là tổ A Nan là không thực hiện hai điều này, thì tại sao trong Lăng Nghiêm này nói là ngài tùy thuận trai khác, nghĩa là ngài phạm luật
thì
khất
ông,
thực.
Cái tấm lòng ông kính cẩn, ông tùy thuận, nhưng mà cái hoàn cảnh tùy thuận không có nghĩa là cái nhắm mắt mà làm. Và bây giờ cái hoàn cảnh của ông ở đây đã kể rõ, chùa không có ai, cho nên ông không có thượng tòa, ông không có xả lê đấy, ở và cái hoàn cảnh không làm sao được, ông bắt buộc ông phải đi một mình à. Mà Phật lại quở trách ông Tu Bồ Đề với ông Ca Diếp, cho nên là ngài phải đem cái tâm bình đẳng, lòng từ vô ngại, cho nên ngài mới đành là đi đến không phân biệt người xấu người hèn, cho nên đến nhà dâm nữ ông vẫn xin ăn này.